Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 8 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là một hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Argentina hướng tới một xã hội không ma túy.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến ngôi nhà Chúa Kitô, trung tâm hỗ trợ trẻ em và thanh niên cai nghiện ma túy, nhân cuộc hành hương quốc gia Đức Trinh Nữ Luan. Ngài khuyến khích người dân Argentina hưởng ứng chiến dịch hướng tới một xã hội không ma túy.
Cuộc hành hương quốc gia Đức Trinh Nữ Luan với chủ đề Không còn trẻ em nghiện ma túy được tổ chức bởi ngôi nhà Chúa Kitô, Caritas Argentina và Liên hiệp các câu lạc bộ giáo xứ. Đoàn hành hương đi qua các cơ sở của ngôi nhà Chúa Kitô. Hiện diện trong cuộc hành hương có bức ảnh Đức Trinh Nữ Luan và thánh giá của giáo xứ Đức Mẹ Kakupe. Đây là giáo xứ vào thứ Năm tuần thánh 2008. Đức Thánh Cha Francisco, lúc đó là Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, đã rửa chân cho 12 thanh niên đang trong hành trình ra khỏi đường hầm ma túy. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha được công bố vào Chủ nhật ngày 4 tháng 9 tại sân vận động công viên Luna ở Buenos Aires. Sáng kiến được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ngôi nhà Chúa Kitô và 10 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha mô tả cuộc hành hương là một thông điệp, một cuộc hành hương của hy vọng. Chúng ta không thể mất thêm một trẻ em nào nữa vì ma túy. Một cuộc hành hương của các nhân chứng. Anh chị em hãy nhìn xem những gì có thể thực hiện được với sự trợ giúp của Chúa. Đối với Đức Thánh Cha, cuộc hành hương này mang tính xây dựng vì có thời gian để hy vọng và có thể có giải pháp thay thế chống tội phạm ma túy hủy hoại. Ngài nhấn mạnh rằng ngôi nhà Chúa Kitô không chỉ là bàn tay nâng đỡ, nhưng còn là nơi của tình thương, nơi giúp người trẻ phục hồi, củng cố cuộc sống và tái hòa nhập xã hội một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha khuyến khích nhóm hành hương không chùn bước trước khó khăn phía trước, bởi vì cho đến nay, chúng ta đã vượt qua những khó khăn trong 15 năm qua, và vì anh chị em tin chắc rằng những gì anh chị em đã trao ban và đang cho đi là sự cứu rỗi cho nhiều người trẻ đang bị ma túy đe dọa. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc cho cuộc hành hương kỷ niệm 15 năm thành lập ngôi nhà Chúa Kitô được diễn ra tốt đẹp.
Đức Tổng giám mục Peta nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan là một phúc lành lớn.
Nusultan, Đức Tổng giám mục Palatomas Peta của Tổng giáo phận Maria Santissima ở thủ đô Nusultan cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia Trung Á vào tuần tới là một phúc lành lớn cho người Công giáo và toàn thể đất nước, và đại hội liên tôn mà Đức Thánh Cha sẽ tham dự là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa là nguồn của hòa bình.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, sau khi nói về những vấn đề liên quan đến đất nước và giáo hội Công giáo, Đức Tổng giáo mục Peta nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha luôn là một sự kiện lịch sử và còn hơn thế nữa ở một đất nước mà người Công giáo chỉ là thiểu số. Tôi tin rằng đó là một phúc lành lớn cho người Công giáo và cho toàn thể Kazakhstan. Xét đến tình hình quốc tế đang căng thẳng, chuyến thông du này của Đức Thánh Cha mang lại hy vọng hòa bình và hòa giải toàn cầu. Về sự tham dự của Đức Thánh Cha tại Đại hội Liên Tôn, Đức Tổng giáo mục cho biết rằng Đại hội của các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới không phải là một diễn đàn thảo luận thần học. Vì thế, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy Chúa là nguồn hòa bình. Những nỗ lực của các chính trị gia cần thiết nhưng không đủ. Lời cầu nguyện mạnh mẽ của các tín đồ các tôn giáo cho hòa bình là cần thiết. Sự tham dự của Đức Thánh Cha tại đại hội cho thấy sự quan tâm của giáo hội đối với hòa bình và hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Câu hỏi cuối cùng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Peta nói rằng, cuộc chiến ở Ukraine là một thảm kịch lớn. Có thể nói đó là một vết thương trên cơ thể của cả nhân loại. Chúng tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ góp phần to lớn vào việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và đạt được một nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu.
Các vụ tự tử gia tăng, các giáo hội Kitô Hàn Quốc thúc đẩy hỗ trợ người nghèo.
Seoul, các vụ tự tử gia tăng, các giáo hội Kitô Hàn Quốc kêu gọi chính phủ cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội, và thúc đẩy hỗ trợ cho người nghèo.
Ở Hàn Quốc, các vụ tự tử ngày càng gia tăng. Trong năm 2020, quốc gia này có tỷ lệ tự tử cao nhất trong nhóm 30 quốc gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Tương đương cứ 100.000 người thì có 25,6 người tự tử. Vụ tự tử gần đây nhất ở tỉnh Gyeonggi, ngày 21 tháng 8, người mẹ ngoài 60 tuổi bị ung thư và hai con gái bị bệnh nan y đã tự kết thúc cuộc đời. Bà mẹ để lại một bức thư tuyệt mệnh nói rằng cuộc sống rất khó khăn do bệnh tật và nợ nần. Vụ này làm mọi người nhớ đến một trường hợp tương tự vào năm 2014. Một gia đình nghèo ở Songpa, đông nam Seoul, sống trong tầng hầm cũng được phát hiện chết do tự tử. Các giáo hội Kitô cho rằng cái chết của một phụ nữ và hai con gái là một lời kêu gọi mạnh mẽ đến chính phủ, cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội. Ông Lee Byung-wook, chủ tịch chi nhánh Hàn Quốc của Tổ chức Tình nguyện Công giáo Quốc tế Hội Vincent de Paul, nhấn mạnh sự cần thiết của việc báo cáo và liên lạc tích cực giữa các giáo dân để phát hiện ra những người dễ bị tổn thương. Ông nói, hầu hết các giáo dân đều biết hàng xóm của họ cần gì và sống ở đâu. Đời sống cộng đoàn phải là một kênh giao tiếp và chia sẻ như một gia đình, thay vì một dịch vụ hình thức và phô trương. Trong nhiều trường hợp, các gia đình dễ bị tổn thương về kinh tế đã được các cơ quan chính quyền địa phương và hàng xóm báo cáo. Cha Kim Chang-ha, giám đốc văn phòng truyền giáo xã hội của giáo phận Suwon, rất đau lòng về cái chết của ba mẹ con và hứa sẽ áp dụng các biện pháp đối phó để giảm bớt những vụ việc như vậy. Các nhà quan sát cho rằng vụ tự tử này là một lời kêu gọi rõ ràng để chính phủ cải thiện hệ thống phúc lợi. Sau vụ tự tử năm 2014, chính phủ đã hỗ trợ để giảm bớt các điểm mù trong hệ thống phúc lợi, nhưng một số sơ hở đã dẫn đến cái chết của một gia đình khác. Các quan chức chính phủ cho biết gia đình của ba người tự tử không nộp đơn xin các quỹ phúc lợi như chương trình trợ cấp an sinh cơ bản. Việc hệ thống phúc lợi ở Hàn Quốc yêu cầu những người đủ điều kiện nhận trợ cấp phải báo cáo việc thay đổi địa chỉ nhà của họ tỏ ra không hiệu quả, vì các gia đình thường chuyển nơi cư trú do bị đuổi ra khỏi nhà và áp lực tài chính. Hiện tại, khoảng 240.000 người đang sống không có địa chỉ cố định do vấn đề nợ nần hoặc mâu thuẫn gia đình. Hàn Quốc là một quốc gia phát triển và là nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á. Tuy nhiên, ước tính chính thức cho thấy khoảng 15% trong số khoảng 51,6 triệu người Hàn Quốc sống trong cảnh đói nghèo.
UNICEF cảnh báo nạn đói tại Somalia trong những tháng tới.
Roma, theo thông cáo hôm 6 tháng 9, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã cảnh báo về nạn đói sẽ lan rộng ở khu vực vịnh Somalia trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay và kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này.
Suy dinh dưỡng ở trẻ em đã đến mức báo động. 1,5 triệu trẻ em, chiếm khoảng một nửa dân số trẻ em dưới 5 tuổi, có thể bị suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, 385.000 trẻ em cần được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Đây là những con số chưa từng có. 4,5 triệu người đang cần nước khẩn cấp, và con số này dự kiến sẽ tăng lên khi hạn hán trở nên tồi tệ hơn. Ở một số khu vực, giá nước đã tăng từ 55 đến 85% kể từ tháng 1 năm nay. Từ tháng 1 đến tháng 7 vừa qua, khoảng 730 ca trẻ em tử vong đã được ghi nhận tại các trung tâm thực phẩm và dinh dưỡng, nhưng con số thực tế còn cao hơn do nhiều ca tử vong chưa được ghi nhận. UNICEF còn cho biết thêm rằng, năm 2017, 90% trẻ em mất khả năng tiếp cận giáo dục đã không bao giờ trở lại trường học. Hiện nay, hơn 3 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hạn hán, và 900.000 trẻ em có nguy cơ phải bỏ học. Đây là đợt hạn hán thứ 3 ở Somalia trong vòng 10 năm. Trận hạn hán đầu tiên vào năm 2011 đã giết chết khoảng 260.000 người, trong đó có nhiều trẻ em. Trong khi đó, hậu quả tồi tệ nhất ở lần thứ 2 vào năm 2017 đã được giảm thiểu nhờ hệ thống cảnh báo sớm, các viện trợ đã được chuyển đến nhanh chóng, các tổ chức chính phủ đã mạnh hơn và có nhiều tổ chức hoạt động tại chỗ hơn. UNICEF cho biết, lần này phản ứng đối với lời kêu gọi lại chậm hơn. Cho đến tháng 7, chỉ 60% trong số 112 triệu đô la ước tính để đối phó với hạn hán và chưa đến 1/3 trong số 1 tỷ đô la của Liên Hiệp Quốc được tài trợ. Do đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đến các nhà tài trợ cho kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, lời kêu gọi cũng nhắm đến các chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp viện trợ cho các trẻ em gặp khó khăn, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Hơn nữa, cần có một sự thay đổi tận gốc để ngăn chặn nạn đói tái diễn bằng cách đảm bảo rằng các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ quỹ dài hạn để giúp cho các gia đình xây dựng khả năng ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư mùng 7 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với bài giáo lý tiếp theo về phân định. Sau thời gian mùa hè nắng nóng và các buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường Phaolô 6, bắt đầu từ hôm nay, khi thời tiết tại Roma bắt đầu dịu lại, các buổi tiếp kiến được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô để nhiều người có thể tham dự. Bài sách được đọc bằng nhiều ngôn ngữ và buổi đầu tiếp kiến được trích từ sách Huấn Ca. Con ơi, từ thiếu thời hãy hấp thụ giáo huấn, thì tới khi tóc bạc con sẽ được khôn ngoan. Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan và chờ đợi hoa thơm trái tốt của đức ấy. Vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn trái. Sau bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về giáo lý phân định, bài thứ hai của chủ đề. Một ví dụ, Thánh Ignacio Loyola. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la nostra riflessione sul discernimento.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục suy tư về phân định. Trong thời gian này, mỗi thứ Tư chúng ta sẽ nói về phân định thiêng liêng, và từ đó nó có thể giúp chúng ta tham chiếu đến một vài chứng tá cụ thể. Thánh Ignacio thành Loyola đưa ra một trong những ví dụ điển hình nhất với một giai đoạn quyết định trong cuộc đời của Ngài. Ngài đang hồi phục tại nhà sau khi bị thương ở chân trong trận chiến. Để thoát khỏi sự nhàm chán, Ngài yêu cầu một cái gì đó để đọc. Ngài thích những câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ, nhưng tiếc là trong nhà chỉ có cuốn Hạnh Các Thánh. Ngài đọc với một chút miễn cưỡng, nhưng trong quá trình đọc, Ngài bắt đầu khám phá một thế giới khác, một thế giới thu hút Ngài và dường như cạnh tranh với các hiệp sĩ. Ngài bị say mê bởi con người Thánh Francisco và Thánh Đa Minh và cảm thấy muốn bắt chước họ. Nhưng thế giới hiệp sĩ vẫn tiếp tục cuốn hút Ngài. Ngài cảm thấy những suy nghĩ như thế về các hiệp sĩ và các thánh luôn phiên đến với mình dường như là ngang nhau. Tuy nhiên, Ignacio cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Trong cuốn tự thuật ở ngôi thứ ba, Ngài viết như sau: Khi nghĩ đến những chuyện thế gian, người ta hiểu là các chuyện hiệp sĩ, kẻ ấy rất thích thú. Nhưng khi mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa, lại thấy trống rỗng và buồn chán. Trái lại, khi nghĩ về việc đi chân đất đến Jerusalem, chỉ ăn rau cỏ và làm những việc khổ chế như các thánh đã làm, chẳng những ngay lúc ấy kẻ ấy cảm thấy an ủi, mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa, vẫn thấy vui và thích. Nó để lại một dấu vết của niềm vui. Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể lưu ý trên hết đến hai yếu tố. Đầu tiên là thời gian. Những ý nghĩ về thế gian lúc đầu hấp dẫn, nhưng sau đó chúng mất đi vẻ hào nhoáng và để lại sự trống rỗng và buồn chán. Ngược lại, những ý nghĩ về Thiên Chúa lúc khởi đầu khơi dậy một sự phản kháng nào đó. Tôi chẳng đọc câu chuyện nhàm chán này về các thánh, nhưng khi chúng được chào đón, chúng mang lại một sự bình an không tả được và lưu lại rất lâu. Yếu tố thứ hai là điểm đến của những ý nghĩ. Trạng thái lúc đầu có vẻ không rõ ràng, có một sự phát triển trong phân định. Ví dụ chúng ta hiểu điều gì tốt cho chúng ta không phải theo cách trừu tượng, chung chung, mà là trong hành trình cuộc đời chúng ta. Trong các quy tắc phân định, là kết quả của kinh nghiệm nền tảng này, Thánh Ignacio đặt một tiền đề quan trọng giúp chúng ta hiểu tiến trình này. Đối với những người sa ngã hết tội trọng này sang tội trọng khác, kẻ thù thường quen bày cho họ những vui thú bề ngoài, trấn an rằng mọi sự đều ổn, xui họ tưởng đến những khoái lạc và thú vui giác quan để cầm giữ và thúc đẩy họ tiến sâu vào thói hư tội lỗi. Với những người như thế, thần lành dùng phương pháp ngược lại, bằng cách thôi thúc cho lương tâm cắn rứt họ bằng luật tự nhiên của lẽ phải rằng điều này không ổn. Đối với người phân định, có một câu chuyện xảy ra trước, một câu chuyện nhất thiết phải nhận biết, bởi vì phân định không phải là một loại sấm ngôn hay thuyết định mệnh hay một thứ trong phòng thí nghiệm giống như rút thăm giữa hai khả thể. Những câu hỏi lớn nổi lên trong khi cuộc sống chúng ta đã đi một chặng đường, và ở chính chặng đường đó, chúng ta phải quay trở lại để hiểu chúng ta đang kiếm điều gì. Nếu trong cuộc sống, chúng ta đi một hồi và tự hỏi, tại sao tôi đi theo hướng này, tôi đang tìm gì, thì đó là chúng ta đang làm một cuộc phân định. Ignacio khi bị thương ở nhà đã hoàn toàn không nghĩ đến Chúa hay làm thế nào để thay đổi cuộc sống mình. Ngài có kinh nghiệm đầu tiên về Chúa khi lắng nghe con tim của chính mình. Nó cho Ngài thấy có một sự đảo lộn kỳ lạ. Có những thứ thoạt đầu hấp dẫn lại khiến Ngài thất vọng. Và còn điều kia kém bóng bẩy hơn thì Ngài cảm nhận một sự bình an kéo dài theo thời gian. Chúng ta cũng có những kinh nghiệm này. Nhiều khi chúng ta bắt đầu nghĩ về điều gì đó và chúng ta lưu lại, rồi sau đó lại thất vọng. Ngược lại, chúng ta làm một việc bác ái, là một điều tốt và cảm thấy điều gì đó hạnh phúc, là niềm vui, đó là kinh nghiệm của chính chúng ta. Thánh Ignacio đã có kinh nghiệm đầu tiên về Chúa bằng việc lắng nghe con tim của chính mình. Đây là điều chúng ta phải học, biết lắng nghe con tim của mình, nó vốn tỏ cho thấy những đảo lộn lạ kỳ. Đây là điều tôi đã nói, cần biết điều gì đang xảy ra, điều gì cần đưa ra quyết định, suy xét về một tình huống. Hãy lắng nghe con tim của mình. Chúng ta nghe TV, radio, điện thoại. Chúng ta là những bậc thầy về việc nghe. Nhưng tôi đặt câu hỏi, bạn có thể lắng nghe con tim của mình không? Bạn hãy dừng lại để hỏi xem, con tim của tôi thế nào? Tôi có hài lòng không? Tôi có buồn không? Tôi đang tìm kiếm điều gì? Để đưa ra quyết định đúng đắn, bạn cần lắng nghe con tim mình. Do đó, Thánh Ignacio sẽ đề nghị đọc cuộc đời của các thánh, bởi vì chúng thuật lại câu chuyện dễ hiểu về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời của những người không khác chúng ta cho lắm, bởi vì các thánh cũng là xương là thịt như chúng ta. Hành động của họ nói về hành động của chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của chúng. Trong đoạn nổi tiếng đó về hai xung động mà Thánh Ignacio cảm thấy khi đọc những chuyện kiếm hiệp và khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta có thể nhận thấy một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định mà chúng ta đã đề cập ở lần trước. Có một sự tình cờ bề ngoài trong các sự kiện của cuộc sống. Mọi sự dường như phát sinh từ một bất lợi tầm thường. Không có sách về các hiệp sĩ, mà chỉ có cuốn cuộc đời các thánh. Tuy nhiên, nhiều khi một bất lợi có thể hàm chứa một bước ngoặt có thể xảy ra. Chỉ sau một thời gian, Ignacio mới nhận thấy điều đó. Và từ khi đó, Ngài sẽ dành hết sự quan tâm của mình cho nó. Hãy nghe kỹ điều này. Thiên Chúa làm việc ngang qua những sự kiện không theo kế hoạch. Tình cờ tôi gặp biến cố này, tình cờ tôi gặp người này, xem phim này. Những điều đó không theo kế hoạch, nhưng Thiên Chúa làm việc ngang qua những biến cố không theo kế hoạch đó và cũng ngang qua những bất lợi. Tôi muốn đi dạo một chút, nhưng cái chân tôi có vấn đề. Tôi không thể. Thiên Chúa nói với chúng ta điều gì nơi đó? Chúng ta cũng đã thấy điều đó trong một đoạn trong tin mừng theo Thánh Matthew. Một người đang cày ruộng thì tình cờ gặp thấy một kho báu bị chôn giấu. Một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là anh nhận ra đó là điểm may mắn trong cuộc đời mình và đưa ra quyết định tương ứng. Anh bán tất cả mọi thứ và mua thửa ruộng đó. Tôi khuyên anh chị em một điều. Hãy để ý đến những điều không ngờ trước. Có thể nói rằng, điều này tình cờ tôi không mong đợi. Qua chuyện không mong đợi này, cuộc sống nói với bạn, Chúa nói với bạn hay ma quỷ nói với bạn. Ai đang nói? Nhưng có một điều cần phân định, đó là cách tôi phản ứng trước những điều không mong đợi đó. Tôi đang ở nhà yên bình, đột nhiên mẹ chồng, mẹ vợ đến, tôi phản ứng thế nào? Đó là tình yêu hay là một thứ gì đó khác trong lòng? Hãy thực hiện cuộc phân định. Tôi đang làm việc ở văn phòng và một người bạn đến nói với tôi rằng anh ta cần tiền. Và bạn phản ứng như thế nào? Hãy để ý xem điều gì xảy ra khi chúng ta đối diện với những điều chúng ta không mong đợi. Và ở đó, chúng ta học được cách nhận biết chuyển động con tim của chúng ta. Phân định là giúp nhận ra những dấu chỉ mà Chúa hành động trong những tình huống không lường trước, thậm chí khó chịu. chẳng hạn như vết thương ở chân của Thánh Ignacio. Từ đó, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời có thể nảy sinh, như trường hợp của Thánh Ignacio. Nó làm thay đổi có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng phải chú ý. Điều đẹp nhất là những điều không chờ đợi, tôi chuyển động thế nào trước điều đó. Xin Chúa giúp chúng ta cảm nhận được con tim của chúng ta và nhìn xem khi nào người hoạt động, khi nào không phải là người mà là một điều gì đó khác.
Vedere quando è lui che atto e quando non è lui o altra cosa. Grazie.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày mai mùng 8 tháng 9 là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Mẹ là người đã có kinh nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa với tư cách là người con, và sau đó chính mẹ cho đi sự dịu dàng này với tư cách là người mẹ. Do đó Đức Thánh Cha diễn tả sự gần gũi với những người mẹ, đặc biệt với những người mẹ có con cái đang đau khổ vì bệnh tật, bị gạt sang bên lề, hay con cái bị ở tù. Ngày cầu nguyện đặc biệt cho những bà mẹ có con đang phải ở tù, để họ không mất đi sự hy vọng. Xin mẹ Maria an ủi tất cả những bà mẹ đau buồn với nỗi đau của con cái của họ. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh lạy Cha với khách hành hương và ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành.
Các tòa thượng phụ trong các hội thánh Công giáo Đông Phương.
Trong các hội thánh Công giáo Đông Phương, tòa thượng phụ là một cấu trúc hiệp hành nhằm thể hiện sự hiệp thông giữa các hội thánh trong một giáo tỉnh hoặc giáo miền có cùng di sản thần học, phụng vụ, tu đức và giáo luật. Trong các thượng hội đồng thượng phụ, việc thực thi tính hiệp đoàn và tính hiệp hành đòi hỏi sự hòa hợp giữa thượng phụ và các giám mục khác, vì họ đại diện cho hội thánh của họ. Mỗi thượng phụ thúc đẩy sự hiệp nhất trong sự đa dạng và công giáo thông qua sự hiệp thông của các tín hữu trong và cùng một hội thánh thượng phụ. Trong và cùng một hội thánh thượng phụ trong sự hiệp thông với giám mục Roma và hội thánh Hoàn Vũ. Cũng chính những lý do dẫn đến sự ra đời của các hội đồng giám mục quốc gia đã thúc đẩy việc thành lập những công đồng của các hội đồng giám mục ở cấp miền vĩ mô hoặc châu lục, và trong trường hợp của các hội thánh công giáo theo nghi lễ Đông Phương, hội nghị giáo phẩm của các hội thánh tự lập và công đồng thường phụ của các hội thánh công giáo Đông Phương. Những cấu trúc này khuyến khích việc xem xét sự hội nhập văn hóa của tin mừng trong những bối cảnh khác nhau, trong khi lưu ý đến thách đố của toàn cầu hóa và vai trò của chúng trong việc biểu lộ vẻ đẹp của khuôn mặt đa dạng của hội thánh trong sự hiệp nhất công giáo của nó. Ý nghĩa giáo hội học và tình trạng giáo luật của chúng cần được nghiên cứu sâu, trong khi ghi nhớ sự kiện là chúng có thể khuyến khích các tiến trình tham gia hiệp hành trong mỗi miền văn hóa, xã hội rộng lớn, bằng cách bắt đầu từ những điều kiện cụ thể của cuộc sống và văn hóa vốn là một phần mà hội thánh đó tạo nên. Như một chiều kích thiết yếu của hội thánh, tính hiệp hành được thể hiện trên bình diện hội thánh Hoàn Vũ trong tính tuần hoàn năng động của sự đồng thuận các tín hữu, tính hiệp đoàn giám mục và quyền tối thượng của giám mục Roma. Trên cơ sở này, từ xưa tới nay, hội thánh được yêu cầu đáp lại cách trung thành với kho tàng đức tin và sự cởi mở sáng tạo đối với tiếng nói của Thánh Thần trước những hoàn cảnh và thách đố cụ thể. Hội thánh được kêu gọi để khởi động một tiến trình lắng nghe tất cả các đối tượng, những người cùng nhau làm nên dân Chúa để đồng thuận trong việc phân định chân lý và con đường nào truyền giáo phải đi. Bối cảnh giáo hội học này là bối cảnh của thừa tác vụ riêng biệt của giám mục Roma liên quan đến việc thực thi tính hiệp hành trên bình diện phổ quát. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, tôi bị thuyết phục trong một hội thánh hiệp hành. Ánh sáng đẹp đẽ hơn có thể được chiếu tỏa trên việc thực thi quyền tối thượng Phêrô. Tự thân Giáo Hoàng không ở trên hội thánh, nhưng ở bên trong như một trong những người đã được rửa tội, và trong tập đoàn giám mục như là một giám mục trong số các giám mục, như là đấng kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời, Ngài được kêu gọi để lãnh đạo hội thánh Roma một hội thánh chủ trì trong đức ái trên tất cả các hội thánh. Tập đoàn giám mục thực hiện một thừa tác vụ không thể thay thế trong việc thực thi tính hiệp hành trên bình diện phổ quát. Quả thật, vì từ bản chất tập đoàn này cưu mang trong mình người đứng. Vì từ bản chất tập đoàn này cưu mang trong mình người đứng đầu, tức là giám mục Roma, và hành động trong sự hiệp thông với Ngài, nên cũng là chủ thể của quyền bính tối cao và trọn vẹn trên hội thánh hoàn vũ. Công đồng đại kết là sự kiện trọn vẹn và long trọng nhất thể hiện tính hiệp đoàn giám mục và tính hiệp hành của hội thánh trên bình diện hội thánh hoàn vũ. Vì lý do này, công đồng Vaticano II định nghĩa nó là công nghị thánh. Nó thể hiện việc thực thi thẩm quyền của tập đoàn giám mục được hợp nhất với người đứng đầu của mình là giám mục Roma để phục vụ toàn thể hội thánh. Công thức Una cum Patribus, hiệp nhất với các nghị phụ, được chân phước Paulo VI, nay là thánh, sử dụng trong việc ban hành các văn kiện của công đồng Vaticano II là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hiệp thông mật thiết của tập đoàn này với Đức Giáo Hoàng, người nắm quyền trên nó như là chủ thể của thừa tác vụ mục vụ đối với hội thánh hoàn vũ. Công đồng đại kết là hình thức đại diện cụ thể của một hội thánh công giáo theo nghĩa hiệp thông của các hội thánh địa phương. Các giám mục riêng lẻ đại diện cho mỗi hội thánh của mình, nhưng tất cả cùng nhau và với Đức Giáo Hoàng đại diện cho toàn thể hội thánh. Việc một công đồng như vậy đại diện cho toàn thể dân Chúa thông qua hội đồng giám mục với Đức Giáo Hoàng như là đầu, bắt nguồn từ thực tế là việc tấn phong giám mục làm cho một giám mục thành chủ tọa của một hội thánh địa phương và một cách bí tích biến Ngài trở thành một phần của sự kế thừa tông đồ và tập đoàn giám mục. Điều này có nghĩa là công đồng đại kết là điển hình tối cao về tính hiệp hành của hội thánh trong sự hiệp thông của các giám mục với Đức Giáo Hoàng, đại diện cho sự hiệp thông giữa các hội thánh địa phương thông qua các mục tử của họ được tập hợp lại nên một để phân định con đường mà hội thánh hoàn vũ phải đi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.